Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ngồi một đống, thiếu trí, tâm không yên, trí không sáng, tầm ngù, nghe băng cũng nghe lời chân lý. Tu thiền phải hiểu rõ cái nguyên ý của chúng ta làm thì nó mới nhanh. Tu mà không hiểu ngồi đống như thiên hạ đâu có ăn chung gì, thì đua ngồi cho lâu cũng không được. Tu phải ý thức cái việc chúng ta làm, tại sao chúng ta phải làm, chúng ta phải phân tách rõ rệt. Phải cai triển tâm linh, phát triển tới vô cùng mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người. Ai cũng có tâm từ bi hết, mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng. Mà chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết. Khi nghe bằng cũng nghe lời chân lý, những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết, để chúng ta đừng đi sai lầm, đừng có trật đường nữa, cứ giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa, thì nó mới có kết quả ở tương lai. Đó là những lời Đức Thầy Đương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, bạn thiền nhưng bạn phải lập hạnh, bạn mới có thức, còn ngồi một đống đó bạn đâu có thức. Người tu không phải ngồi một đống đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu, chứ không phải ngồi một đống đó tu là định đâu. Hú ra ngồi thiền là ngồi đống là tu hú. Ngồi một đống thì cái thứ khác nó nhập vô, mình không biết đường nào mà chống trả, chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Không phải ngồi thiền nhiều mới đạt thông, tâm thức mới đạt thông. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt. Thế gian, óc phàm thiếu trí ngu muội là sao? Lo lắng về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện khổ, cái trí nó không có được sáng. Người đủ trí không chê người khác, người thiếu trí mới phê bình. Tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn cho người kế tiếp là sao? Tâm ngu là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta từ mọi trạng thái mà có, bây giờ chúng ta phải trở về với mọi trạng thái mới kêu bằng định, chứ không phải ngồi một đống vậy mà định đâu. Chúng ta phải hiểu chấn động lực hòa đồng với vô cùng mới là định. Tu tâm sửa tánh để giảm bớt cái tội trạng của chính mình mới bằng lòng ngồi thiền. Cái hạnh ở trong này chưa lập lại, nên tôi kêu chị nghe băng để lập hạnh. Tu không phải ngồi một đống là thấy đâu, ấn chứng do cái hạnh. Đức Thầy từng nhắc, tu cái gì, tu ngồi một đống là tu ư? Không. Tâm niệm mới tu, tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ cái đường lối quy nguyên và khai mở diền mối của đạo tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trì niệm chừng nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn mọi trạng thái, trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Bất cứ tu đạo nào cũng cần nghe để hiểu mà tu, chứ tôi không có giữ để làm, đây là của vô vi, là vô vi hưởng. Không phải vậy, người nào cũng có quyền hưởng. Nếu họ nghe được, họ có thể mở trí cho họ tiến hóa. Hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc đó mới thực sự là người tu. Vậy thì ngồi một đống là sao? Người thiếu trí là như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Sửa cái tu còn chấp còn mê lẫn chúng cùng phải phá được phá.
Như là các câu hỏi như là câu này cũng bắt đầu là bao hồi đó giờ có thật sự ma này giờ cũng còn thì có cách
thật. Tại con thấy, con thấy vị trí con thấy, con tên gì? Con tên gì?
Hoàng.
Hả?
Hoàng.
Hoàng. Dạ. Thì nghĩa là bây giờ nghe, cha mẹ đã cho mày tên Hoành, mày đã hoành hành cả vũ trụ, ngày nay mày bị giam trong thể xác này, mày là con ma, tại sao mày sợ ma? Nói vậy đó, tại sao mày sợ ma? hỏi mày là con ma bị giam trong thể xác này, mày chưa biết mày là ai, chưa biết đường đi, chưa biết cuộc sống hiện tại đang giúp mày cái gì, thì mày cũng bơ vơ con ma. Tại sao mày phải sợ ma? Hỏi nó. Được không? Nó bơ vơ mà. Mang cái xác gồ ghề, có sức mạnh đánh người ta ngã mà rốt cuộc không biết gì hết. Phải bơ vơ không? Mà. Tại sao bơ vơ? Thiếu trí. Thiếu trí.
Ở bên xã hội.
Trượt. Trượt nó ám ảnh mình. Làm cho mình sợ ma. Cái trí không mở. Và cái trượt đàn áp. Thành nó yếu đi, nó sợ ma. Rồi bây giờ mình soi hồn khác để mình mở. Ồ, thế là cảnh bình minh sáng lạc. Vô cùng. Theo thì lúc đó mình cũng quên ma mà sẽ bị người tay. Yếu quá mà nhớ con ma, mà nhớ con ma là ma tinh vành này. À, rồi bây giờ khai thác ra rồi. Hoành anh có càng không? Đi đó. Đổi hướng. Tìm hiểu tất cả những cái cơ năng ngôn trời, tìm hiểu những cái gì tôi có và tất cả mọi người có ở tất cả nào. Tôi chỉ hoành không hành là thật đạo. Hồi trước hoành hành, bây giờ bị giam thành con ma. Rồi bây giờ mình ý thức được mình hoành hành, mình đi lên sửa cơ tạng, hoành hành hết, làm pháp luân chứ mình cũng là hoành hành, nó là sửa cho hồn cũng là hoành hành sửa. Chứ là quay quyền tới thì lắp lại trật tự ngay, lắp lại trật tự hết. Rồi cái hướng thượng hòa mới là hết mà. Cứ nhớ cái chữ hoành đó. Thế nào? Hả?
Người đời dụng lý thuyết, tánh tình không có phản lặng, không có phát triển, trí không mở, trí không sáng, thì chiếu trí hay mê hay chấp tạo sự động loạn cho chung. Dưới thế này thế nọ, cái gì thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn để cơ tạng của tôi sẽ rời khỏi thế sự. Mà mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng không có giới hạn, mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thế xác thành ra giới hạn, tạo thế này thế kia thù thẳng lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho xác này, nhưng cuối cùng là xác không đi. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa vô cả tấn sách vở học trong ấp, rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chuyện không, của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong ấp được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải lầm, nó không còn nghiệp tâm, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm.
Nghiệp của con còn ở bên cái phương pháp cũ, cho nên con thấy rằng con mai con trở lại cái phương pháp cũ, đi đến đây để học chính như pháp.
Gặp được cái phương pháp thiền định và cũng tâm thân an lạc. Thì chúng ta có tu nhiều kiếp mới ngộ được cái phương pháp được. Thiền định là một điều khí tên là tâm thân an lạc. Còn cái phương pháp của đạo vô vi này cũng là một đề, nhưng mà phải hành khổ để xuất hồn và đi đến nơi thanh tịnh hơn để chúng ta tu học. Dù cho thế gian nó có xâm chiếm, nó cũng vô ngại, vì chúng ta đã sống thân ngoại thân. Cái hồn này sẽ ở một nơi khác, mà cái nghiệp duyên thế gian vẫn giữ sát. Tại thế mà hành trong sự sáng suốt, và để gây lại cái luồng điện và gia tăng chấn động lực của thể chất sẵn có, của vạn linh kết tập thành cái vũ thiên địa, để cho chúng ta đang ngự trị và thiền định đây. Tại là cái phương pháp vô vi nó lại khổ hơn cái phương pháp mà cái chỉ đạo thì làm là tâm thân an lạc mà thôi, nhưng mang cái nghiệp tu thì phải bị trần gian phá. Họ phá nhiều chừng nào mình thấy đó là một ân sư, nhờ họ phá mình mới giữ tâm lành tự giải phóng. Cho nên có tu và có chịu tu và có chịu thiền định cũng là điều lành tự giải cho tâm tâm thức và cho chúng ta tự ổn định. Nhưng một cái phương pháp của chị thấy nó dễ hơn bên này, nhưng mà ngược lại nó lại khó hơn. Vì chị tu như vậy, chị phải ngồi với Thích Ca, và chị phải nhìn đối với Thích Ca nó mới là đúng. Nhưng mà ngược lại thì chị còn ăn. Chị còn ăn thì mà hành cái vô vi này nó mới thích hợp hơn. Và chị có ăn phải có giải, và giải bằng cách nào? Chị phải gây cho chúng nó, thì nó trần trực và nó là phải hẳn ý sinh. Nó mới cho người chuyển qua cái thể xác chuyển thường nghiệp của con người để tu học. Nhưng mà con người không ban ơn phước cho nó thì nó trở nên động loạn. Thành ra nó rước cái động loạn, nó làm cho người ngoài tới cái tác mình, vì trong này trượt nó mới rước trượt. Tại nhiều khi chúng ta cố gắng thiền, nhưng mà câu nói của họ trần trượt, nó cũng xê tâm chúng ta. Nó ở chỗ đó, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên còn cái phương pháp này nó khác. Phương pháp này nó lên trên đỉnh đầu rồi, khi nó trụ cái chân tâm trên đỉnh đầu rồi, nó không còn cái phản tâm nữa, thì người kia đi ngang cũng như là cho họ mượn đường bước qua, cho nó không có động địa và nó không cần phải phức tạp những câu không cần thiết. Tại nên nó không có bị xê tâm, vì cái chấn động lực nó càng ngày càng mạnh, càng gia tăng, thì những người đó đến với nó và nó có thanh điển, nó lại giúp và giải cái trực điển cho đối phương. Thì ta thấy nó tu cái pháp này cố gắng nhiều chừng nào, nó lại đem lại sự cứu mà thù trở nên là người tối tâm đến với chúng ta lại lần lần nó sẽ trở nên sáng. Cho nên chị nghe những cái băng nói của tôi và lời thuyết giảng của tôi thì thấy nó có sự xung chuyển trong tâm hồn, và chị thấy rằng chị có một cơ hội dũng mạnh trong cái bước tiến trung dung và dung dương trong tâm thức. Nó là kêu bằng thiền giác, chứ không thiền mà một đống và không giác sự việc. Giác là cảm thông, lúc đó chị mới quán thông mọi sự việc thì chẳng có ai kích động, nhưng mà chị mới thấy rõ chính chị là kích động. Chị thấy rõ chưa? Chị thấy bây giờ tôi còn lưu trữ trượt thì nó mới hút trượt. Nếu mà tôi toàn thân làm sao có sự trượt của cô? Cho nên ông trời vẫn điềm nhiên làm việc với ma quỷ, với ác ôn, nhưng mà ngài vẫn thường nổ trong tâm tĩnh vô cùng của ngài. Nhưng mà chị tu trở về với con đường thanh quan điển lành, và chị thấy rằng chỉ có thanh quan tương đồng với Thượng Đế, thì lúc đó sự giao cảm nó mở rộng, thì chị mới thật sự nhìn nhận tôi là con của Thượng Đế. Tôi đâu còn sự bơ vơ mà sợ sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Lúc đó mới thật sự. Tôi mong rằng với duyên lành sẽ trở lại nhiều với chị, chị sẽ trở về với căn bản của chị và thực hiện đại nguyện sáng có của chị. Và để đạt tới, không phải chúng ta công hiến với người đời, nhưng mà chúng ta có khả năng công hiến với tất cả thiên đường. Đó có chiều tiên chiều vật thử thách chúng ta. Cái hạnh khổ, sau cái khổ là cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đâu phải một mình mình. Hạnh phúc là tất cả mọi người sẽ được hưởng, thì chúng ta mới thấy có hạnh. cho nên những vị thánh hiện ở tại thế gian nguyện trọn lành giúp đỡ chúng sanh hết một kiếp đời con người. Người không cam chịu bất cứ những sự khổ thương hại ai, người cũng phải làm. Thì thấy cái đó là cái thực hành. Mà thực hành đó là chỉ có mà tôi không có, mà tất cả chúng sanh đều có. Chúng ta không có ở trong tâm thức ích kỷ, đó là chỉ có tôi mới là giỏi, không ai cũng đọc. Mà ai cũng có sự sáng suốt đó. Chỉ họ quên họ mà thôi. Nếu họ nhớ họ thì họ sẽ trở về hướng lấy sự công bằng sẵn có của chính họ. Cảm ơn.
Mặt trời nó vẫn là mặt trời, tâm thức chúng ta vẫn là tâm thức. Điều gì chúng ta cũng làm là tâm tình.
Chúng ta cũng có. Chúng ta là
ngay gặp việc làm, thì không phải là sơ đọc việc làm.
Thứ cái tám không phải đó là khi đồng mối mà mình phải phá mê phá chấp trong tất cả mọi vấn đề thôi. Tại vì bạn thấy là nhiều người tu ngồi rất lâu, 2-3 tiếng đồng hồ, mà cái tánh vẫn còn chia rẽ.
Đó là cái thức, theo sao mình ngồi lâu. Thì sẽ tập còn ngủ là một cái tật. Cái tâm thức sẽ có một thế là cái điều đó không phải là cái quan trọng. Rốt cuộc về không cái gì cũng về không hết xác mình, cũng về không cái gì cũng về không hết bản sự trên đời là không. Thì biết gì mà cũng làm không có khổ, không có lòng. Còn họ tưởng cái đó là nghiệp. Tôi ngồi mấy tiếng là tôi thắng hết mọi nghiệp. Cái tâm rồi chứ tức là ông Phật nó còn ngủ gốc, không có phát triển. Tâm thức rồi, trong quán ngồi mấy tiếng mà tâm không có thức. Chúc dẫn là cái đó là tâm chưa đến. Họ tự đầy đọa, họ tự trối vào họ, họ không hay. Tương lai, họ thấy họ chán, họ xa đạo, họ là bị rớt xuống địa ngục đi.
Nó ngược lại với đời. Ngược như cái gì kia mà ngược? Nó nói trong giường có cái bông nào cũng phát triển không? Nói ngược. Cái này cũng là chân lý hết. Tại mình ngu. Mình không có thanh tịnh. Mình chê người ta. Mình chấp. Mình chuyện ta làm là đúng. Chuyện của mình ngu thì mình mới sửa. Hỏi ông trời, mặt trời nó chiếu cho tất cả. Nên đâu có chiếu cho một phần đâu. Hỏi cái nào ngu. Cái nào ngu mặt trời nó không chiếu. Cái tâm mình ngu. Cái tâm mình thanh tịnh, mình sáng suốt thì mình thấy cái nào cũng phải hết trời. Cái tâm mình ngu muội, mình chê cái này, khen cái kia. Tức là tâm ngu. Hiểu không? Thì nhìn mặt trời nó chiếu chắc phải, đâu có chiếu cho một người đâu. Tại mình ngu, thì bây giờ mình rửa sửa cái thanh tịnh lại. Thì mình thấy mình hòa tan với các giới được hết rồi. Mình đã ánh sáng cái mặt đất, tại sao mình chê ý khen? Mình sáng mặt đất rồi chiếu cho tất cả. Tôi thấy ở thế gian này có việc gì người ta không làm không?
Thế gian đã mang cái bản chất người ta phản bội á thầy.
Cái gì kêu mà phản bội?
Phản thùng mà.
Cái gì kêu mà phản bội?
Mình nghĩ người ta phản cho mình.
Mình ngu mà nói người ta phản với cái gì người ta phản? Bây giờ mày ăn cơm mày phải phản trời đất không? Cơm gạo người ta ngon lành người ta sinh ra mà nên mày nhai nát nên mày phản trời đất không? Cho mày đi ăn. Thấy không? Cái trình độ nó tới đó, nó làm việc đó là đúng. Mình không có nói nó sai. Câu mình nói người ta sai là mình không đúng chứ không phải người ta không đúng. Nó tầm bậy. Mày dễ gì mày có cái bom, mày dễ mày trồng ra cái bom, mày hái cái bom mày ăn, mày làm bậy không?
Ví dụ như mình giúp người ta rồi lúc người ta phản là mình...
Không có phản.
Mình tha người ta một lần rồi người ta tái diễn đi lại lại.
Không có phản, không có phản. Người ta làm đúng với trình độ người ta vậy thôi. Người ta làm đúng.
Mà nếu thầy nói tha cho người ta, mình tha cho người ta một lần rồi hai lần rồi ba lần cũng cứ đi lại cũng có 10 lần, 100 lần người ta cũng có phản thùng như vậy.
Mình đã phản người ta nhiều kiếp rồi, bây giờ người ta phản lại vừa. không có gì lật trật hết rồi. Tại mình không đúng, chứ không phải người ta không đúng. Mình cứ ôm thấy người ta phải là mình tức, đâu có gì tức đâu. Cái chuyện nó làm như vậy, nó thường gì cái máy như vậy, nó làm như vậy, rồi qua hết cái trình độ nó hết rồi. Thì ta nói 10 tuổi, các 20 tuổi, các 30 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi người ta không có làm những cái gì hết á. Tới đó là tự nhiên nó tự động. Thế là cái cho đó không phải mà mình làm hư cái óc của mình. Cái gì cũng phải, trình độ nó tới đó thôi. Cho nên người mẹ để con có nhiều đứa để lưu manh mà nói không được, bà cũng phải thương à, bà cũng phải bỏ. Không hiểu vô đó không? Con làm người con sẽ đi ghét người ta.
Ghét là ghét cái lưu manh rồi đó.
Ừ, cứ ghét lưu manh là tại con ngu. Nếu con khôn như mặt trời con đâu ghét mấy người lưu manh. Như con sáng suốt như mặt trời con đâu ghét mấy người lưu manh. Nó có cái con chuyện phải của nó. Mình có gì đâu mà cho người ta gạt. Mày tới đây với bàn tay không, mày trở về với bàn tay không, làm gì cho anh ta gạt. Thì mình mới hiểu cái nguồn gốc của mình, thì mình mới tha thứ là được. Không có mất.
Không mất nhưng mà mình không muốn thấy người ta đúng không?
Không muốn thấy là mình còn chấp. Mình ngu. Nếu mà mình hòa tan với họ, mình thấy thằng nó làm đúng. Mình thương cho họ, trong một thời gian nó sẽ thay đổi. Có hiểu không?
Thương mà nó tức của mình nó...
Thì tại mình ngu tức chứ. Còn nếu mình khôn đâu có tức. Mình sáng suốt đâu có tức. Đấy mình nó làm, mình nó làm cái thể nó. Khả năng tôi vẫn còn. Tôi bây giờ tôi có ngàn bạc, nó gạt hết ngàn bạc. Rồi bữa sau tôi đi làm tôi cũng có ngàn bạc khác. Chuyện gì tôi phải lo.
Chỉ đành vậy nhưng mà nó gạt mình. Gạt mình tức.
Ờ gạt mình tức là cái tâm mình nhỏ mọn. Mình tâm tối ngu si. Mình phải sửa lại. Từ bi là sức mạnh. Tha thứ là sức mạnh. Mình trở về nguồn gốc từ bi của mình. Nó, nếu nó không gạt con làm sao con tiến tới được. Con tức con mới thức tâm. Thức tâm như thế là con gạt con chứ đâu phải nó gạt. Nếu con tức con thức tâm là con tha thứ nó. Con tha thứ nó là không bao giờ nó gạt con nữa.
Nhưng mà tha nó lần rồi nó không tái diễn nữa.
Cứ cho nó làm nữa đi.
Nó làm hoài
là
làm
sao? Nó làm hoài cứ cho nó làm hoài. Con là nhà giàu, chứng minh con là nhà giàu con mới bị gạt. Nếu con nhà giàu nghèo con đã bị gạt con chết rồi con biết con chết rồi con không còn gì hết. Nhưng mà bây giờ con còn thì người ta gạt là con thấy con sống trong lúc con người nhà giàu. Con nhà giàu rõ ràng con mới bị người ta gạt. Thì con hiểu con nhà giàu con giận ta làm gì con sướng hơn họ rồi. Thằng gạt là thằng yếu hơn mình. Cái thằng thương mình là thằng mạnh. Còn mình thương người ta là mình là thằng mạnh. Tại sao mình hiểu được? Mình ghét họ là mình thằng yếu. Thằng hiểu không? Mình ghét họ là mình thằng yếu. Mình thằng ngu. Thằng yếu. Mình mới ghét người ta. Chứ mình thương họ mình không có ghét họ. Mình không có yếu. Mình mạnh hơn họ mà. Thấy mẹ mình già nhưng mẹ đâu có yếu. Mẹ thương con lắm. Đó. Mình chưa biết thương người ta mà làm sao mình sống cái lượng từ bi của mẹ được. Chấp nhận như này, chấp nhận mình ngu mới sửa được. Chấp nhận mình khùng mới sửa được. Còn mình không chấp nhận mình ngu, không bao giờ sửa được. Một kiếp chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi chết rồi, con rất chết xuống địa ngục đúng rồi. Không có làm mình phát triển được. Bởi vì mình giam mình vô trong bóng tối. Trong bóng tối là địa ngục. Cái gì ánh sáng đâu phải địa ngục. Ánh sáng từ bi không bao giờ ở địa ngục. Nhưng mà vẫn có mặt ở địa ngục. Mình ở trên cao. Chiếu vào địa ngục. Thì mặt trời thấy gần con, chiếu ánh sáng gần con, nhưng mà nó ở trên cao, nó mới ở dưới thấp này. Một cái là ta cách nghĩa tới đâu hết, chứ không phải như mấy thằng u ơ, nó là mày đâu. Mày cứ nghe lời tao là mày sung sướng thật cuộc đời, vinh quang là ở chỗ đó đó. Vinh quang là mình nhẹ hơn người ta.
Thầy nói về đời, nói cái mà phản thùng nó trở mặt là nói ra đâu có ai mà ưa đâu.
Ờ, thế kệ nó. Nó phản thùng nó trở mặt là nó ngu, chứ không phải mình ngu. Nếu con không, con có trở mặt không? Con có gạt người ta không? Cái thằng ngu đó đi gạt người ta, nó không biết ngày mai nó sẽ nguy hiểm. Nó hiểu không? Mà nó gặp đấng từ bi thì tha thứ nó. Mình người tu là từ bi. Tại sao con tu để làm gì? Con học từ bi chứ.
Sao mà nó làm hoài
vậy? Nó làm hoài cho nó làm. Nó làm chừng nào mà tao không có bị sức mẻ là tao là từ bi thật sự. Còn mà nó làm một cú hai cú mình thấy sức mẻ buồn tuổi là mình không, mình là con quỷ. Nó thật sự là không.
Mà tu cái gì? Tu ngồi một đống là tu ư không? Tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, cái rõ cái đường lối quy nguyên và khai mở diền mối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tùy niệm chừng nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh.
Cái gì tôi đã thành đạt là tôi ghi băng, chép lại để lại cho các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng chúng ta không có nên phỉnh chúng ta quá nhiều và không nên thiếu thật thà với chính mình. Dùng lý luận này để biện hộ, dùng lý luận kia để biện hộ, rốt cuộc thì chúng ta chỉ đi xuống mà thôi. Tại sao? Thả thì nó thanh nhẹ mà buộc thì nó nặng trược đó các bạn. Tự biện hộ là tự buộc lấy mình ở một góc. Và sự sai lầm của chúng ta biết công khai rồi thì nó mở trong tức khắc cho chúng ta, ta được đi ăn năn sám hối tội lỗi của chính mình. Cho nên đường đi của chúng ta không phải ngồi thiền mới là thành đạo đâu các bạn. Bạn thiền nhưng bạn phải lập hạnh thì bạn mới có thức. Còn ngồi một đống đó bạn đâu có thức, không có cơ hội sử dụng mà làm sao mở. Cho nên Đức Thích Ca thành đạo biết bao nhiêu người đã đến văn đạo, ai gỡ đến thượng đế gỡ được để học đạo nó. Ngài mà ngài ban bố những cái gì? Sô cô la bánh ngọt ư? Không, ngài ban bố lơ thanh tịnh. Thấy chưa? Đi khổ cực hết sức, ban quần quan áo, tìm phương tiện để gặp ngài chỉ ba một chút thanh tịnh mà thôi. Mà thanh tịnh nó đâu mà có? Chính trong bạn có. Ngài mới chuyển cái thanh tịnh đó vào trong tâm thức các bạn, rồi các bạn mới vắng vắng trong tai khi về đến địa phương mà lo tu học và lo trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Phần sáng suốt vô cùng đó nó nung nấu ngày đêm mới có cơ hội tiến hóa.
Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo tràng tôi mới thiền, tôi thắp cái nhang tôi mới thiền, thì rõ chuông rõ mỏ kêu bằng thiền. Không phải, hành động trong sáng suốt từ bi bác ái là thiền. Chứ đừng có vì tư lợi dụng cái đó không phải thiền đâu. Không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ để nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc, chứ không phải làm trước đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền. Đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trực điển và mình hóa giải cái trực điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta, và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trực tiến tới thanh. Mà khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn. Nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc này, công việc kia không? Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó, thì cái sáng suốt nó sẽ tổ hóa công tác của các bạn, và nó đem cho các bạn cái công tác của các bạn tiến tới tốt lắm, cởi mở, sáng suốt. Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chân lý và làm việc vì chân lý, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì. Cảm ơn các bạn.
Tại sao Quốc Hoài không nói ra một cảm pháp lý cho người ta nghe, để người ta hiểu rằng bàn tay của Thượng Đế tạo ra nó rồi để nó thực hành các nơi các giới trong chương trình tiến hóa sắp đặt. Tại sao nó không nói ra? Bởi vì cái lời nói là đậm, mà cái thanh tịnh là sắc suy. Bởi vì nó ở ngay trong căn bản thanh tịnh, không nói mà họ hiểu nó. Không nói rồi họ sẽ tìm ra. Cho nên chúng ta không phải nói chuyện nhiều, nhưng mà chúng ta lại nên phương. Chúng ta tu nhiều, chúng ta làm việc trong xây dựng của tình thương là sẽ được phước nhiều. Lập hạnh tu hành, lập hạnh để hòa đồng với tất cả mọi người. Rồi chúng ta mới tu, có hạnh tu mới tu được, chứ phải ngồi một đống đó để tu được đâu. Chị này quét cảnh thấy thèm, thấy em làm việc, em thực hành, thấy rõ, thấy cảnh thấy thèm, người ta đã làm mà mình không làm. Mình ở trong sân si, buồn tủi tủi thi, mình không chịu làm, mình không chịu học, mình là không chịu gỡ rối cho mình. Khi mình làm được điều lành, mình hành được việc tốt và mình gỡ rối cho mình.
Tu là một kỳ công. Kỳ công không phải là suốt ngày làm cái đó, nhưng mà đêm đêm tu luyện là được rồi. Hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta mới là thoát được. Thoát được thì mới giải được nghiệp, mà không thoát thì nghiệp còn trơ trơ. Cho nhiều người tu nửa chừng chán nản, không nên chán nản. Sự dày công phải nhiều ngày nhiều giờ mới thành công, cương quyết như vậy. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, trong nháy mắt thì hiểu tất cả những cái gì của cả càn khôn vũ trụ. Mà bằng lòng tiến hóa, không ngừng nghỉ và không thoái bộ. Cảm thức tâm linh là thật sự một con đường tiến hóa tới vô cùng. Tâm linh sẽ đem lại bằng an cho hành giả tại mặt đất. Mỗi người dân trong xứ mà hiểu được nguyên lý của tâm linh thì sẽ đem lại sự bằng an quốc thái dân an cho xứ đó. Mọi người cộng hưởng hòa bình trong thanh nhẹ và không có sự đua đòi tạo sự trì trệ cho bản thân nữa. Mọi việc đều thông khai. Đêm đêm chúng ta thiền trong giờ giấc thông khai là giờ tí của trời đất. Đêm đêm chúng ta thiền thông khai, trí tuệ khai mở thì mượn cái trớn đó mà để đi lên. Còn cái giờ đó mà chúng ta lo ăn ngủ thì nó thành tựu cái ý dục đê hèn, bê trễ, sân si tạo trược chứ không có ích gì hết. Tu cái giờ cũng quan trọng. Tu giờ nào tôi cũng tu là không được. Nó phải có giờ chúng ta tu. Trời đất thông khai ra mới phát triển được. Không có áp dụng cái giờ giấc. Bởi vì cơ thể chúng ta là thiên địa hợp thành. Mà không theo cái chiều hướng trời đất thông khai mà tu tiến là khép kín lấy chính mình, không tiến được. Không phải buộc ngồi tu ngày tu đêm mà không ý thức được chuyện làm của chính mình thì cũng là một đống đó thôi, không phát triển được. Biết được chuyện làm của chúng ta, giờ giấc của chúng ta là mượn được cái trớn hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa thì bộ đầu chúng ta mới thanh nhẹ được. Nhiều người nói tôi chán đời, tôi tu tứ thờ. Thờ nào là hữu ích gì cái gì cũng không biết. Cắm đầu lo tu thét rồi sanh khùng, sanh bệnh. Phải có giờ có giấc, phải có tâm phục vụ làm việc rõ rệt mới có cơ hội tiến hóa.
Con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lập lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lập hạnh. tôi không phải ngồi đóng thịt là thấy đó. Ấn chứng do cái hạnh, chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán, vui chị thấy cũng không có cái gì, mà buồn chẳng có cái gì buồn. Lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm, chị hiểu chưa? Còn lãng quãng xung quanh thì làm sao thấy? Không phải ngồi đóng đó mà thấy đâu. Ngọn đắng đá thì hòn nắng ngọn đá thành Phật nên nó đã tinh vi lắm rồi, không hòn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu, chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt, sáng suốt mới thấy giá trị của ân chứng. Không phải ân chứng là chỉ thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đâu. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loại đang sống tại thế, mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Nó mới bác bỏ cái hình tướng tình không động, còn ôm mình tướng là động không tình. Chị nhớ cái này à, cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng tôi rồi thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị, cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin, và chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng, chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được? Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật và sợ ông Phật phạt, tôi không có tha. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân nhân gia thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chị là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm. Vị Phật gì mà bê bối gì, vị Phật gì nghĩ xấu người ta, vị Phật gì mà đố kỵ người ta. Đó, phải bỏ ngay.
Thành ngồi thiền là nhắm mắt để truy tầm, ngồi thiền nhắm mắt để truy tầm, nghiên cứu phát minh. Không phải ngồi thiền ngồi một đống đó cho yên ổn, cho sung sướng, không phải cái vụ đó. Tự nhiên con mắt nhắm mắt mà nó sáng 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 ra, nó mới truy tầm, nó truy tầm một cách là thấy rõ ràng, nó mới thức tầm. Trước hết thấy cái gì? Thấy hành động sai lầm của mình, hành động ngu muội nhiều kiếp trong mới đây. Nhiều kiếp ngu muội thì mình thấy được nhiều kiếp ngu muội để chi? Để mình không có trách quan ai. Họ vạn vật đồng nhất thể đều giống như chúng ta, quá quá xanh xanh, không có trách. Mỗi người có bài học nó sẽ tiến, mỗi người nó có cái duyên nghiệp riêng biệt, nó sẽ học và nó sẽ tiến.
Hàng đêm có người thiền thực sự là không thiền đúng mức, chỉ thiền cho lấy có. Con biết rằng mình như vậy là yếu hèn, không học đúng cái dũng của thầy. Nhưng chắc có lẽ vì con còn nặng cái nghiệp học, cho nên bài vở nó luôn luôn nó thôi thúc con. Con biết đó là con còn đậm.
Nhưng mà luôn luôn trong cái giờ học, cái tâm thức mình là học của Thượng Đế thì cũng khác gì người thiền. Nếu mà chúng ta học, chúng ta ra học của người phàm thì chúng ta thấy là động. Mà ta học bài của Thượng Đế thì lúc nào cũng thiền giác ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta phải dùng, biết sử dụng cái đường lối để cho tâm thức nó mở sáng suốt. Chứ không phải ngồi một đống đó kêu bằng thiền đâu. Thiền để mở thức, mà có thức là phải xây dựng thức mới kêu bằng thiền giác. Thấy không? Thì anh đừng bận rộn vấn đề đó. Còn cái thiền và đối với thể xác là chỉ đem sức khỏe để hỗ trợ cho cái kỳ học hỏi này, rồi sau đó nó sẽ chuyển qua tới một chỗ sáng suốt hơn. Giữ cái đó được một giờ hai giờ cũng không sao, nhưng mà cái tâm thức chúng ta để giải nghiệp, gia đình chúng ta cũng là bài học của Thượng Đế, và chúng ta đang thực hiện để giải nghiệp. Tùy nghiệp chúng ta tiến, thì mà tôi thấy rõ rằng đây là bài học của Thượng Đế đang ban cho chúng tôi, là kinh vô tự, thì lúc nào tôi cũng ở trong thiền nhá. Cho nên có thể đi tới chỗ thiền 24/24 là vậy. Lúc học bài cũng là bài của Thượng Đế mà thôi. Thì cái tâm linh mở ra mau chứ không có chậm đâu, đừng có sợ. Biết đi học đó là sẽ mở.
Cảm ơn thầy. Con ý thức được lời thầy dạy là phải thiền trên 24/24, nghĩa là trong khi học mình cũng nghĩ về thiền, cũng hướng thượng. Con ý thức được điều đó. Nhưng khi mà thực sự là trong khi học con chỉ chăm chú vào việc học thôi, ngoài ra con còn không nghĩ gì khác nữa.
Tốt, cái đó là định đó. Chú trụ tâm mà để học, trụ tâm để làm một việc, bất cứ việc gì, việc nhỏ tới việc lớn cũng phải trụ tâm, đó là thiền. Còn nếu vừa làm mà vừa nghĩ bậy, cái đó là loạn, không phải thiền.
Chúng ta không phải nói chuyện nhiều, nhưng mà chúng ta lại nên phương. Chúng ta tu nhiều, chúng ta làm việc trong xây dựng của tình thương là sẽ được phước nhiều. Lập hạnh tu hành, lập hạnh để hòa đồng với tất cả mọi người. Rồi chúng ta mới tu, có hạnh tu mới tu được, chứ phải ngồi một đống đó để tu được đâu.
Thì một người yên ổn, 10 người yên ổn, 100 người yên ổn, 1000 người yên ổn là cả thế giới nó phải yên ổn, lần lần nó yên ổn à. Bởi nó thấy rồi, nó thấy cái mạng, cái hồn nó không có chết rồi, nó chết, nó về, nó làm Phật, nó ở cõi trời rồi, nó không có bị ở địa ngục nữa. Nó tranh chấp làm gì nữa. Nghe không? Nó thấy luật trời rõ ràng như vậy, nó có biện hộ cho nó làm chi nữa. Nó nhìn nhận cái tội lỗi nó yên à. Thì người nào người nấy cũng thật thà, khôn quá, đóng góp, xây dựng. Xã hội phải tốt.
Tại giờ thiền thì mình hiểu có nhiều cái phương pháp thiền. Còn tỉnh thì phải làm sao?
Tỉnh, bây giờ anh quán thông anh mới tỉnh nhé. Bây giờ anh thấy tôi là khác hơn anh là anh động rồi đó. Anh thấy không? Anh thấy tôi là anh phải tỉnh, anh mới tỉnh không? Anh thấy căn nhà này là anh tỉnh không? Anh thấy càn khôn vũ trụ là anh tỉnh không? Thấy chiếc xe hơi với anh là một, anh tỉnh không? Từ quán thông anh mới tỉnh. Anh hiểu không? À, mà muốn có tỉnh là anh phải bị nhồi. Ngày bây giờ anh ra thanh niên lấy con vợ để mấy đứa con khổ cực nhiều chuyện lắm, trăm thứ đổ đầu mình ấy. Nhồi á, nhồi anh mới tiến. Mà anh tiến lên được rồi là anh mới tỉnh chứ gì. Chứ không phải ngồi đóng nó là tỉnh đâu. Cho họ bị sai lầm ngồi một đống là tỉnh. Mà chính là ngồi một đống nó động. Tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển để chi? Để động tất cả rồi nó mới trở về tỉnh. Anh thấy không? Anh làm pháp luân thường chuyển rồi nó mở tất cả ở trong này. Nó thông rồi nó mới đi vô tỉnh. Mà chưa thông kêu nó tỉnh sao được? Kêu nó ngồi yên, động. Cho nên nhiều người không biết nữa, tôi tỉnh rồi tôi theo ông nè, đó tôi vô tôi ngồi tôi tỉnh rồi tôi yên, không có yên đâu. Tôi không hiểu gì hết nên tôi làm cho yên. Còn cái pháp luân thường chuyển và cái sơ hồn này á, nó chấn động thần kinh, gia tăng tới cái mức độ sơ sinh của nó và hơn nữa, sáng suốt nữa. Rồi nó làm pháp luân thường chuyển cũng gia tăng cái đó, hai cái cực động nó mới trở về tỉnh. Sáng suốt. Thấy có làm gì đâu mà lại nó lại sáng suốt.
Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó lại tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là hết. Mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, vì tới giai đoạn đó. Trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền nhá. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền nhá, vì tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mấy tiếng. Thường thật, cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền nó dồn là người ta có thể trả lời liền cho mình biết. là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24/24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền giác thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên phải cố gắng học tới đó.
Các bạn thấy Quan Âm thiệt thòi biết là bao nhiêu đó. Ngày hôm nay chúng ta có đại nạn, có gì chúng ta kêu được ngài tới rồi. Ngài có cái duyên nghiệp gì với chúng ta không mà tại sao ngài kêu tới Quan Âm? Thì Quan Âm phải độ, vì cái đại nguyện của ngài muốn hy sinh cho tất cả chúng sanh. À, ngài thấy tất cả những người mẹ hiền tại thế gian là chúng sanh, những người hiền thê tại thế gian là ngài, tất cả là ngài hết. Vì ngài đóng lòng hiền thê hiền mẫu cũng là ở trong cái từ tâm thôi. Ngài động lòng vô cùng, cho nên nhắc đến ngài thì ngài đến. Cho nên chúng ta đã vượt qua biển cả, chúng ta thấy rằng trong cơn nguy biến đau khổ mọi người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh đó, cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người đều đồng niệm như vậy, người tin Đức Mẹ cầu xin Đức Mẹ. Cái tình thương từ ái vô cùng của ngài là ở trong thâm tâm của những người mẹ, những người con, những người vợ tại thế, chứ không có bỏ đâu. Luôn luôn nhắc đến ngài là có ngài, vì hạnh hy sinh của ngài là vô cùng. Bất cứ một trở lực nào ngài cũng không có mở nghiệp sát, ngài chỉ giữ từ tâm chịu đựng mà thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hướng về thiện nghiệp là vậy. Càng hướng về thiện nghiệp thì tâm các bạn sẽ càng mở, và không phải rằng nó ngồi một đống đó rồi các bạn đắc đạo đâu. Các bạn phải mở cái tâm ra, cái tâm của các bạn phải hướng thiện thì các bạn mới cứu độ được lục căn lục trần. Các bạn mới phát huy luồng từ điển để độ tha ở tương lai. Còn nếu mà các bạn không chịu mở tâm ra thì không có bao giờ được. Cứ ngoan cố nói ôi tôi tu của đạo này như vậy là tôi được. Không có được đâu các bạn. Tâm các bạn phải mở ra. Mở nhiều chừng nào thì học hỏi chừng nhiều chừng nãy. Các bạn không có mất của cải đâu. Của cải của các bạn là hư không, không có, không mà có. Các bạn sẽ trở về với cái không đó mới thấy cái của cải của các bạn. Cái của các bạn nắm được, rờ được đây, các bạn không có đem đi được đâu. Đã có rồi, chúng ta ở Việt Nam đã có tiền, có bạc rồi, không có giữ được. Chúng ta đi với mình không? Biết bao nhiêu giờ phút này, biết bao nhiêu người đi ra nghĩa địa, bỏ biết bao nhiêu của lại thế gian. Mà trong lúc còn sống, tranh giành của cải, đồng bạc cho người ta còn phải suy tính, không có cho đâu. Đó, nhưng ngày hôm nay cũng phải thọ tội. Chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu.
Thầy xem như là tự nuôi con đó thầy. Thì con thấy như trong các anh em tụi con á, làm như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc gặp nhau để mà trao đổi.
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác thì cái phần siêu giác nó phải đổ cho những người núp trong tánh. Không có cái nào khi không học. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác, trong lúc người ta nói chuyện, ta cứ chỉ trích thẳng của người núp trong tánh thôi. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh. Đó, nó không có cái gì kêu mà học với không học. Cái nào cũng học. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng học. Mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không học. Vì tánh đời, cánh đầu phải có phe đảng, phải có bộ bịch, đó là sự ngu muội.
Ví dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không họ với một vị nào, tức là
lỗi tại tụi con. Với sự tranh chấp của mình, sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ, không phải tại họ. Phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê thì vô vi chi. Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền nó làm gì phí công quá. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác, thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Không có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ. Ta không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời không?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Thấy không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điển. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi thì. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều hợp chung một bạn. Hay lắm. Cho nên người ta phải dùng cơ bút. Vô vi dùng thanh điển chuyển qua tâm thức của mọi cá nhân. Cũng là một lời nói nhưng mà mọi người nhận một cách. Nó là nó mở, tối nay bàn thấy dở rồi. Mai nghe con băng nó dở. Mai bàn lại thì nó khang. Tuần sau bàn nó khang nữa. Mà càng bàn nó càng tinh vi hơn nữa. Lúc đó nó mới phát tâm để cứu độ chúng sanh. Nó đem một ngân quỹ sáng suốt tình thương và đạo đức thì chia sẻ cho những người trong sự tranh chấp. Đang ở trong cái thức tranh chấp mà được nghe những âm thanh đó độ cho họ. Bỏ sự tranh chấp và trở về với sự bình đẳng nhàn hạ của nội tâm. Thì lúc đó mới bắt đầu chịu pháp. Rồi người này thỉnh người kia mơ mình cứ việc đi nói. Mà trong lúc ta nói pháp là ta thiền và ta giác. Chứ không phải ngồi đắm đó là thiền và giác. Càng nói pháp càng thanh tịnh. Càng nói đó chi ta càng sáng suốt. Càng nói pháp tâm ta càng dũng tiến. Nó là thiền quán thông. Còn thiếu dũng làm sao quán thông?
Việc nắm để viết viết sách thấy hay lắm. Nhưng mà hồi chết là nó khác à. Không có giống. Tại nó không có hành. Học lý thuyết người này chút, lý thuyết người kia chút, rồi nó viết sách, nó chửi người ta, nó không buông trách nhiệm. Mà tâm thân nó bị bệnh hoạn là do cái tánh nó mà nó không hay. Bệnh do tánh sanh mà không biết. Tạo hư bất hòa thì thêm động tự sát mà thôi. Không bệnh chỗ nào đâu. Rốt cuộc làm thinh không cái mồm là tu sửa tâm thân là người khôn nhất. Tu sửa được mình mới ảnh hưởng người khác. Đó là biết cuốn sách chánh kinh vô tử. Còn không sửa được mình làm sao ảnh hưởng người khác được. Rồi cứ viết ra là cái chữ là cái gì. Chữ là sự ghi chép của con người. Người trước đã làm xong rồi, việc đã rồi. Rồi người đời mới chép lại vậy thôi. Mà còn tam sao thất bổn làm mất bổn chánh luôn. Viết bậy viết bạ. Còn cái thực hành tâm thức điển qua văn nó không biết. Khai mở cái đầu nó tự nhiên nó làm thơ làm thi được. Điển qua văn chứ văn đâu có quá điển. Mà không biết. Điện não quan trọng lắm. Bây giờ nó thể hiện computer là điện não cho mọi người biết đó. Điện não nó hay không? Một góc thôi đó. Mà thì người ta cứ đi theo chưa kịp á. Mà đem toàn bộ cái óc con người ra sử dụng tốt biết là bao nhiêu. Còn điển năng tự nhiên và siêu nhiên. Tiến hóa vô cùng. Vô tận, nháy mắt là tới nơi. Mà không học cái đó thì học cái gì nữa. Một kiếp người có mấy chục năm thôi. Rồi ra đi chứ đâu ai ở đây được. Mà không chịu học, không chịu khám phá, không chịu khai mở cái khối óc của mình, không chịu thiền để thanh tịnh mở khối óc của mình là làm sao phát triển. Thì khoa học là gì? Khoa học là mọi người ngồi lại nghiên cứu lần lần nó mới ra cái khoa học. Mà do óc chứ đâu phải. Người không có óc đâu có nghiên cứu khoa học được. Nhiều khi khoa học nó khinh thị, nó không có phần hồn là sai. Có hồn, có trí mới làm việc được. Nó kêu một khoa học. còn không có trí, không có hồn đâu có làm được. Chưa biết tới cái lĩnh vực đó thì chỉ có người tu thanh tịnh mới biết lĩnh vực đó. Thanh ngồi thiền nhắm mắt để truy tầm, ngồi thiền nhắm mắt để truy tầm, nghiên cứu phát minh, không phải ngồi thiền ngồi một đống đó cho yên ổn, cho sung sướng, không phải cái vụ đó. Tự nhiên con mắt nhắm mắt mà nó sáng 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 ra, nó mới truy tầm, nó truy tầm một cách là thấy rõ ràng, nó mới thức tầm. Trước hết thấy cái gì? Thấy hành động sai lầm của mình, hành động ngu muội nhiều kiếp trong cái mới đây, nhiều kiếp ngu muội. Thì mình thấy được nhiều kiếp ngu muội để chi? Để mình không phải trách oan ai. Họ vạn vật đồng nhất thể đều giống như chúng ta, quá quá sinh sinh, không có trách. Mỗi người có phải học nó sẽ tiến, mỗi người nó có cái duyên nghiệp riêng biệt, nó sẽ học và nó sẽ tiến. Tại sao ông này không lấy cô kia mà lấy bà nọ? Nó có cái chuyện của nó, cái chuyện của họ để họ lo, mình không có lo được, cái ốc nó lo, tự nhiên nó phải tiến. Thì mọi người sẽ giữ tâm thanh tịnh. Mình ngồi mình lo chuyện bao đồng là mình chỉ có động thôi, không có tiến. Mất trật tự là không có được. Cũng thì nói chuyện, cũng mở miệng nói chuyện có âm thanh, nhưng mà người tu đã tự sửa, nó nói chuyện ra mọi người được Phật. Vì trật tự nó đã qua thì mọi người ở thế gian cũng phải qua. Mọi người nghe qua thì mọi người có ông Phật. Bây giờ phải tự sửa. Người tu nó hữu ích ở chỗ đó, chỉ nó dấn thân vô, nó ở trong cái hoàn cảnh đó mà nó thoát ra được thì mình cũng có quyền thoát. Thì mọi người có một Phật. Nó khác hơn người thường. Người thường là nói chuyện nói thị phi có một góc thôi, nói chuyện ông A, nói chuyện lịch sử ông này là cái nói chuyện có một người thôi, nói chuyện lịch sử ông kia cũng nói chuyện có một người, không có phát triển, bị kẹt trong một góc, không mở trở về toàn diện. Còn đây người ta tu, người ta mở trở về chân lý, người ta nói về ánh sáng nó mới toàn, ánh sáng mới hòa tan với các giới được. Con người không có hòa với các giới mà ánh sáng từ bi nó mới hòa với các giới. Cho nên người tu có tâm từ bi dễ nói chuyện hơn là người không có tâm từ bi. Người hướng tâm từ bi họ còn tranh chấp lý này lẽ nọ mà không đi vào đâu. Cho nên cứ gì tu thiền đây thì tự nhiên nó mở trí, nó vui, tự nó dẹp bỏ sự động loạn và nó minh chánh trở lại, thấy cái chuyện sai lầm, những dối láo của nó phải từ bỏ mà nó không có chấp nhận nữa, sẽ phát triển đó. Thì lúc đó nó mới trở về thực chất ánh sáng từ bên.